Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tổ đình Ấn Quang. Kính thưa quý thiền hữu tri thức. Chủ đề của buổi pháp thoại hôm nay là chuyển hóa sợ hãi và khổ đau. Sợ hãi là một khổ đau tiềm ẩn và cũng là một phương diện của khổ đau. Do khổ đau, con người trở nên sợ hãi và mất niềm tin nơi chính mình. Do có sợ hãi, con người đánh mất khả năng hưởng được hạnh phúc. Chỗ nào sợ hãi có mặt, nỗi đau quấn quýt con người, và do vậy sẽ làm cho con người gần như vẫy tay chào một cách vĩnh viễn các an lạc vốn có. Những điều chúng tôi sẽ trưng dẫn ra đây là được trích từ bộ Pháp Tụ, vốn là một trong những nền tảng luận tạng quan trọng mà theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy do chính Đức Phật nói. Chuyển hóa sợ hãi là một nhu cầu tâm linh. Sợ hãi đó trở thành là mối đe dọa và ám ảnh. Mỗi khi con người bị vướng kẹt vào nó đó, năng lực phấn đấu trở nên cùng mằng hơn, và con người bị khựng lại. Thay vì dành thời gian đầu tư công sức cho việc nỗ lực làm mới chính mình để được hạnh phúc, thì người sợ hãi bị chìm trong nỗi bất hạnh. Cứ mỗi lần nỗi khổ niềm đau có mặt đó, thì con người bị sợ hãi bởi nó. Và cứ như thế, nỗi sợ hãi đã đeo bám con người. Phong tục tập quán dân gian, các loại mê tín dị đoan sở dĩ tồn tại dai dài và dở là do nỗi sợ hãi mà ra. Có người cứ thứ an ủi rằng là thà nỗ lực làm dư thừa để an toàn và chắc ăn còn hơn làm thiếu, vì thiếu sau này đó con muốn bổ sung á cũng chưa chắc nó đã được, vì chuyện đã qua rồi. Lối suy nghĩ an ủi đó đã trở thành một loại thực phẩm rất quan trọng, tiếp tục nuôi lớn các nỗi sợ hãi tiềm ẩn và sợ hãi hiện thực. Theo Đức Phật, các nguyên nhân chính dẫn đến sự sợ hãi không gì khác hơn là do thiếu trí tuệ, thiếu tránh chi kiến, thiếu như lý tắc ý. Do vậy, chúng ta phản ánh thế giới hiện thực thông qua lăng kính kinh nghiệm khổ đau. Để rồi đó, những lăng kính này lại tiếp tục hành hạ và tra tấn chúng ta trong cuộc đời. Sau đây là năm nỗi sợ hãi mà theo Đức Phật, người tu học Phật cần phải nỗ lực chuyển hóa. Một, lo sợ kinh tế. Trong tiếng Pali, Ajivita có nghĩa là những hoạt động mậu dịch kinh tế mà theo đó đó đời sống xã hội của con người ngày càng được nâng cao. Paya là nỗi lo sợ về tình trạng kinh tế không được ổn định. Nỗi sợ đó nó có những cái cơ sở tâm lý, và nó cũng có những cơ sở hiện thực. Có khi chỉ là những nỗi ám ảnh, có khi chỉ là những nỗi lo quá ra mà hiện thực thì không đến nổi. Từ giữa năm 2007 cho đến đầu năm 2012, hầu như toàn bộ các công dân trên hành tinh chìm vào bóng tối của nỗi sợ hãi về kinh tế bất ổn. Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã kéo theo rất nhiều các rắc rối khác, tác động và ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và nhiều sinh hoạt dân sự và văn hóa. Có nhiều quốc gia nạn thất nghiệp đã dâng cao đến 60%, và tại Hoa Kỳ, mặc dù đã có 3-4 đợt gói kích cầu, chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ ra hàng nghìn tỷ Mỹ Kim để kích thích sự tiêu thụ kinh tế nhằm khôi phục tình trạng bình thường của nền kinh tế và tài chính bị khủng hoảng, mà vẫn chưa đủ sức để ngăn chặn sự hủy hoại của một nền kinh tế lớn vốn tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Khi con người sợ hãi những khó khăn về kinh tế, sợ bôn ba nặng nhọc, sợ thất nghiệp, sợ suy sụp tài sản, sợ con cái phá của, sợ tiêu xài phung phí, đều ít nhiều làm ảnh hưởng chất lượng của cuộc sống. Những nước Trung Đông và các nước châu Á như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal, Tích Lan và Miến Điện, hầu như trụ cột kinh tế gia đình lệ thuộc vào người chồng và người cha. Vợ và người mẹ lo giáo dục con cái trong gia đình và chăm sóc hạnh phúc của chồng và con. Khi nền kinh tế bị khủng hoảng đó, dẫn đến tình trạng bị thất nghiệp, trụ cột kinh tế mà không xoay sở được đã ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của toàn gia đình. Đó là điều mà đã từng xảy ra trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Có nhiều gia đình chồng thương vợ, không muốn vợ mình phải bôn ba cực nhọc khó khăn trong việc mậu dịch buôn bán, cho nên chỉ yêu cầu vợ ở nhà làm nội trợ thôi. Rồi đúng một cái, người chồng bị chết do vô thường, bởi một tai nạn giao thông, một là bệnh tật, một hậu quả sai lầm của một lối sống nào đó, người vợ đó gần như là mất khả năng để tự lập. Khi tuổi đã quá ngũ tuần, các hợp đồng lao động không dễ gì kiếm được, nhất là ở các nước phương Tây. Đối diện trước những điều này, hầu như là nỗi lo, nỗi sợ hãi cứ quấn quýt với chúng ta như bóng không rời hình. Do đó theo Đức Phật, để tránh tình trạng lo sợ về tổn thất kinh tế, thì đang khi thời bình, thời thịnh vượng, thời phát triển và thời vàng son, mỗi người con Phật cần phải thực tập các điều sau đây. A. Kiệm phước, tức là xài những gì cần xài và không nên phung phí những thứ chưa thật sự là nhu cầu. Trên thực tế đó, chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền chi tiêu cho những việc mà mình ngộ nhận rằng đó là một nhu cầu, mà trên thực tế chúng ta đã bị đánh lừa bởi chủ nghĩa quảng cáo và khuyến mại. 10 trong 1, 3 trong 1, 2 trong 1 đã làm cho rất nhiều chị em phụ nữ quản lý về vấn đề tài chính và bao tử của gia đình đó, cảm thấy là mua những thứ đó sẽ tiết kiệm được nhiều tiền. Trên thực tế có những sản phẩm từ lúc mua cho đến lúc bị hư hao hay bỏ đi, ta chưa từng có một nhu cầu thật sự để sử dụng chúng, cứ chắc đóng nó thôi. Chị em phụ nữ mỗi khi có dịp đi siêu thị, đi du lịch, đến những nơi chợ búa, ra về tay không là chuyện hiếm có lắm. Hầu như là có cái gì là cứ mua cái đó. Thấy cái gì đẹp hay ấn tượng và nghĩ là có giá trị là mua hết. Và do vậy chúng ta đã làm cho tài sản bị tiêu hao rất nhiều. Kiệm phước là con đường tốt nhất theo Đức Phật, có thể giúp cho chúng ta đứng vững trong những giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. B. Ít muốn và biết đủ. Hài lòng với những thứ chúng ta đang có. Nếu nó chưa đến nỗi hư hao và chưa đến nỗi là không xài được, thì đừng cứ vì thế mà bỏ đi một cách quá hoang phí. Ngày nay thì các nhà sản xuất các mặt hàng đánh vào cái tâm lý tiêu thụ, cứ mỗi 6 tháng cho đến tối đa là 1 năm, các dòng sản phẩm mới được giới thiệu trên thị trường. Và mỗi lần giới thiệu mới thì các sản phẩm đó có thêm một vài tính năng mới. Đang khi đó, trên thực tế các tính năng mới đó phần lớn chúng ta không có nhu cầu sử dụng đến, nhưng phải mua. Vì không mua thì sợ mình bị lạc hậu, hoặc là không thức thời, hay là muốn chứng minh rằng mình có đẳng cấp, là giàu sang, phú quý, có tên tuổi, thì phải sử dụng các loại sản phẩm đắt tiền. Và cứ như thế, chúng ta đã vượt qua cái ngưỡng nhu cầu thực tế và chi tiêu rất nhiều thứ do vì chúng ta không biết hài lòng với những sản phẩm mà tính năng phục vụ của đó vẫn đang còn tốt để sẵn sàng chăm sóc cái nhu cầu thực tế của chúng ta. Tâm lý biết độ sẽ giúp cho mình không phải chi tiêu những thứ không cần. Thời làm ăn dư giả có thể chi tiêu nhiều, thời khó khăn thì giảm chi tiêu, khi nào bị lỗ vốn thì phải thắt lưng buộc bụng. Ứng xử đó sẽ giúp cho chúng ta không phải khốn đốn để giải quyết các khoản nợ, mà việc mượn nó đã khó, việc trả nợ theo lý thuyết lãi suất lại càng khó hơn. Sống với thái độ hài lòng biết độ sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được các khổ đau do thiếu nợ. Mà thưa Đức Phật, người nào sống trong nợ nần, người đó bao giờ cũng lo toan. Có điện thoại di động thì phải cúp đi, và thậm chí xóa luôn điện thoại bàn, thay đổi địa chỉ ở, trốn chui trốn nhủi để thoát khỏi sự đòi nợ và sự dằn nợ của các chủ nợ. C. Biết làm phước. Kiệm phước là một phương diện để giữ phước ở mãi với mình. Làm phước là một phương diện tích cực để giúp cho chúng ta có thể đứng vững trong những giai đoạn mà hoàn cảnh khó khăn đã đẩy con người vào một thế bí. Cứ tự suy nghĩ trong vòng 5 năm qua, có nhiều người ngóc đầu lên không nổi, có kẻ thì tán gia bại sản, có kẻ phải tự tử mà chết, có kẻ bị điên loạn, có kẻ mượn rượu giải sầu, nhưng cũng có rất nhiều người giàu lên. Đó là hiện tượng lỡ và bồi trong kinh tế. Bát Nhã Tâm Kinh đã nói về quy luật bất tăng bất giảm, tức là mọi sự vật hiện tượng, các nguồn vốn nó cũng như thế thôi. Thua lỗ của một người A là cơ hội tốt để cho người B được làm giàu. Khi người C giàu thì rất nhiều người A, B, D, E, F bị tổn thất. Thị trường là thế. Theo quy luật, cái này có dẫn đến cái kia có, cái này có dẫn đến sự loại trừ của cái khác. tùy theo tình huống. Do đó làm phúc có nghệ thuật bằng tình người, tình nhân đạo, tâm vô ngã, lòng vị tha, thái độ tử tế sẽ giúp cho hạt giống phước được xây sôi, sanh sôi để nở rất lớn. Giờ đó cũng cùng một hoàn cảnh khó khăn, khốn khó, nhiều người thì gặp trở ngại hơn, chúng ta vẫn bình an vô sự. D, có trí tuệ về các quy luật. Đây là điều mà Đức Phật trong các kinh tương ưng đã khẳng định với chúng ta. Kiến thức về quy luật vũ trụ, quy luật hạt giống, quy luật nhân quả, quy luật đạo đức, quy luật thời tiết sẽ giúp cho chúng ta gần như là tránh được tất cả những khó khăn, trở ngại, thử thách. Cái hên hiếm khi đến với con người. Trong nền kinh tế, hên không đủ sức đảm bảo để giữ cho chúng ta đứng vững trong một thị trường mà sự lợi loại trừ lẫn nhau rất là nghiêm khắc và không thương tiếc. Cho nên có kiến thức về nền kinh tế thị trường, chúng ta sẽ sống tốt hơn và làm giàu dễ dàng hơn. Thế giới phương Tây thì chủ trương nhân tài, và ai có khả năng đầu tư đúng phương pháp đều có thể từ một người trắng tay trở thành một đại tỷ phú, không ai chù dập mình. Bây giờ đó có kiến thức về các lĩnh vực chuyên môn sẽ giúp chúng ta có một chỗ đứng vững trong xã hội. Hãy tin tưởng rằng mình sẽ là một trong những người thành công như thế, để không tự khinh thường chính mình. Zuckerberg, người sáng lập trang mạng xã hội Facebook, chỉ mới có 28 tuổi và đã nảy sinh ra ý tưởng làm trang mạng xã hội này đó khi còn là sinh viên của trường đại học Harvard. Nay anh đã trở thành là tỷ phú trẻ nhất hành tinh, sở hữu một gia tài hàng tỷ Mỹ Kim, chỉ nhờ vào cái trí thông minh và đầu tư vào trang mạng xã hội. Bây giờ trở thành là sự chia sẻ tin tức và mối quan tâm lẫn nhau trên toàn cầu. Facebook đã có được 1 tỷ người sử dụng vào tháng 7 năm 2010. Đó là một hiện tượng chưa từng có trong thời đại kỹ thuật số nhanh giống như thế. Do đó Đức Phật khuyên là hãy tin để khai thác các tiềm năng vốn có, nhờ đó ta phát huy được các tiềm năng trí tuệ để làm giàu trong kiến thức chuyên môn. Và đây là một phương diện ứng dụng của trí tuệ. Như vậy, thay vì lo khủng hoảng kinh tế, khó khăn kinh tế, bôn ba, chân lóng tay bùn, thất nghiệp hay là suy sụp tài sản, thì tốt nhất chúng ta hãy hoàn thiện 4 yếu tố vừa nêu, thì mình sẽ đứng vững và trở thành những người rất giàu có, biết tận dụng phước báo để làm các việc nghĩa lợi trên cuộc đời. 2. Lo sợ thị phi. Trong tiếng Pali, thị phi được dùng là Asiloka, tức là tiếng đề, miệng đề, bia đề. Phần lớn có cái nước là xăm soi, bê mốc, châm chích, đâm thọc, phá đám, chọn gậy bánh xe vào những nỗ lực đôi lúc rất có thiện chí của bản thân mình. Người nào nhạy cảm bởi những lời chơi trách, phê bình, chỉ trích, tấn công, thị phi, phá đám, nói xấu hoặc là các lời hàm oan của tha nhân, dầu vô tình hay cố ý, sẽ không có cơ hội hưởng được hạnh phúc. Do đó ta phải thấy các lời thị phi không đáng để mình phải quan tâm và bận lòng. Chị em phụ nữ thì dễ chìm vào thói quen này, hễ ai nói xấu mình cái là khổ liền, Là bởi vì mình đánh đồng lời thị phi đó là chính bản thân mình. Đang khi hai cái này có một khoảng cách rất lớn. Kinh Viên Giác đưa ra hình ảnh mặt trăng thứ hai để mô tả về những cái phi hiện thực, trong đó thị phi là một điều. Mặt trăng thì có duy nhất hoạt động theo quỹ đạo của nó trong hệ mặt trời, và mỗi ngày xuất hiện với chúng ta ở nửa vòng trái đất trung bình là 12 giờ, ở vòng nửa vòng kia là 12 giờ. Mặt trăng thì chưa từng ngừng chữ chiếu soi như mặt trời, nhưng mà vì giới hạn của không gian và góc quang học mà chúng ta thấy nó chỉ chiếu soi với mình 12 giờ có lặn có mọc. Nơi nào có nước bao gồm 4 đại dương, hàng trăm nghìn con sông nước, các ao hồ ngòi và các xô nước, chậu nước, giếng nước, thì lập tức ở những nơi đó hình ảnh thứ hai của mặt trăng được tương phản lăn tăn trên mặt nước. Các hình ảnh tương phản của mặt trăng trên nước không phải là mặt trăng đích thực. Đôi lúc chúng trở nên rất méo mó và do sự lay động của nước và góc nhìn chúng ta đối với sự tương phản này. Đang khi mặt trăng trên bầu trời chỉ có một thôi. Đôi lúc mình nhìn thấy mặt trăng thật là tròn, khi là nửa tròn, khi là bán nguyệt, khi là lưỡi liềm. Trên thực tế thì diện tích của mặt trăng thật đó là như vóc dáng của nó, chứ chưa từng có tròn, có khuyết. Nó là chính nó thôi. Lời thị phi sẽ làm cho chúng ta trở nên méo, hay là lưỡi liềm, hay là bán nguyệt. Và do vậy tin chấp vào lời thị phi, chúng ta sẽ đốt cháy hạnh phúc. Do đó để vượt qua lời thị phi, theo tinh thần Phật dạy, chúng ta cần lưu tâm các điều sau đây. A. Cái gì chân thật, cái đó bất hư. Nếu các hành động, lời nói, việc làm, thiện chí, lý tưởng, dấn thân, phụng sự, làm thiện, tu tập đạo đức của ta là lợi ích cho mình, cho người, thì lời thị phi, thậm chí là du oan, giá họa chỉ tồn tại một thời gian, sau đó phải nhường bước lại cho việc tốt được trổ quả lành. Người có niềm tin về nhân quả vừa nêu sẽ không phải buông ba, chao đảo, thất vọng, trầm cảm, khổ đau, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng đối với các lời thị phi mà vốn nó chẳng có giá trị một đồng xu gì. Biết thương chính mình để sống với hiện thực, và nhờ biết thương chính mình đúng cách, chúng ta không phải hành hạ mình trong nỗi khổ niềm đau bởi lời thị phi mà ra. B. Lời thị phi không phản ánh được hiện thực. Khi mình đang là con người hiện thực, không dạy gì mà sống chìm vào nỗi khổ đau bởi thị phi. Ví dụ một người nào đó ghét bỏ mình, chửi, vu cáo, nói xấu rằng mình có thứ hư tật xấu này, tính cách dở nọ, là khi nó không phải là mình, mắc mớ gì mình phải đánh đồng nó với chính mình. Do vậy cần phải biết vượt lên trên các lời thị phi, đang khi nội dung mà nó ám chỉ đến hoàn toàn không có gắn kết gì với cuộc đời sống thật của chúng ta. Có ai đó bảo rằng bà Nguyễn Thị A mỗi bàn tay có 6 ngón, bàn chân có 8 ngón. Trên thực tế thì bà Nguyễn Thị A đó cũng có 5 ngón tay, 5 ngón chân ở mỗi bàn, mắc mớ gì mà buồn. Và nếu như người ta nói đúng, mình có 6 ngón, ta nói mình là có 6 ngón thì có gì đâu buồn, ta phản đến đúng hiện thực. Cho nên việc vượt qua được tâm chấp ngã sẽ làm cho chúng ta không bị vướng bận trong những nỗi khổ niềm đau từ thị phi. C. Xem những lời phê bình chỉ trích như là một bài học. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy, mỗi khi có một người nào đó khen tặng mình, hãy suy xét lại bản thân, nếu thật sự mình xứng đáng để được lời khen thì không có gì để mừng, vì chúng ta làm tốt quá, cho nên lời khen như là một phần tưởng thưởng, không có gì phải đi từ chối, miễn là đừng nở lỡ mũi, chấp vào cái tôi là được. Nếu lời thị phi đó phản ánh sai với sự thật, Đức Phật khuyên ta lại càng không nên buồn. Và khi có cơ hội được người yêu cầu, ta phải giải thích rằng tôi không phải là tác giả của điều này, và những điều này không có trong tôi. Ít nhất thông tin đúng về việc làm sai đã được giải bài. Còn ai đó mà cố tình tiếp tục tin vì một lý do nào đó thì họ chịu trách nhiệm về nhân quả. Chúng ta thoát ra khỏi các cái lưới bẫy về thị phi. D. Thực tập vô ngã và phát triển trí tuệ là những nguyên nhân quan trọng để giúp cho chúng ta thản nhiên trước những lời thị phi. Vô ngã tức không quan trọng quá mình về phương diện cảm xúc và thái độ tâm lý. Từ đó ta không có tự trọng và tự ái sai lầm. Tự ái sai lầm là một loại tự sát. Tự trọng sai lầm là một sự chấp mắc vào cái tôi. Ai cho mình có giá trị nhiều dễ dàng bị thương tổn bởi những lời thị phi lắm. Cho nên phải biết vô ngã đối với bản thân. Những nỗi khổ thường bám trên tâm, nỗi đau bám trên thân. Lời thị phi thì thường tấn công vào tâm. Nếu chúng ta thực tập được vô ngã thành công, chúng ta sẽ không để cho thị phi làm khổ đau mình. Trí tuệ là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để chúng ta vượt qua các lời thị phi. Vì thực tập này lúc đầu thì khó, nhưng dần dà rồi sẽ trở thành như một thói quen tích cực, và chúng ta sẽ làm chủ được bản thân. C. Lo sợ thiếu đoàn kết. Trong tiếng Pali, thiếu đoàn kết là Pari Sasam Racha, tức là không ăn rơ, không nối kết, không đồng tình, không thuận ý, không nhất ô bá ứng, tạo ra rất nhiều các hiện tượng so le trong quan điểm và lối sống. Là những người cộng sự của nhau trong đời sống vợ chồng, hay là mối quan hệ cha mẹ con cái, anh chị em, bằng hữu, hoặc là cộng sự nhau trong công ăn việc làm, mà nếu kẻ thì tánh lửa, người tánh nước, kẻ mặt trời, người mặt trăng, kẻ ban ngày, người ban đêm, thì không thể nào mang lại cho nhau được sự bình an đích thực. Sống chung với cái người mà quá tính toán, cân đo tính điếm hơn thua và xem họ là bản lề, cái gì cũng dành quyền lợi về cho mình trước, thì chúng ta đang sống chung với một đống lửa không hơn không kém. Mệt mỏi, căng thẳng, đừ đẳng, bất hạnh và không thoải mái về cảm xúc chắc chắn sẽ có mặt với chúng ta thôi. Những người thích gây sự, thích tranh luận, thích hơn thua, thích cãi lộn, nói cái gì cũng có thể biện luận được, sẽ là những nguyên nhân tạo ra các khoảng cách tâm lý giữa con người với con người. Dạng lý trường thành, giải trường sơn chắc chắn sẽ có mặt sau một thời gian ngắn khi sống chung, làm việc chung, đối tác chung. Sợ kẻ phản bội, sợ người thiếu chung thủy, sợ kẻ ném lấy dấu tay, chọt gầy bánh xe, hay là đâm sau lưng chiến sĩ, đều là những nỗi lo mà việc ta đính kèm với nó sẽ không thể nào duy trì được hạnh phúc. Và rồi chúng ta phải thấy rất rõ những gì sẽ phải có mặt, chúng sẽ có mặt theo quy luật. Có lo sợ cũng không giải quyết được chuyện gì hết. Để giải quyết được nỗi sợ hãi đó, theo Đức Phật, chúng ta cần thực tập những điều sau đây. A. Thản nhiên trước những biến cố đời. Mỗi một biến cố từ dẫn đến một tình huống không như ý khác nhau. Tâm thản nhiên sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra hoặc đã xảy ra là nó có quy luật riêng của nó. Có muốn khác hơn cũng không được, có muốn chạy trốn cũng không được. Cho nên thay vì ta sợ hãi nó cũng có mặt, tốt nhất hãy chuẩn bị thái độ và tâm lý để khi việc đó nó xảy ra, ta không cảm thấy quá ngỡ ngàng, từ đó vượt qua được các cú sốc. Và đây là thái độ tốt giúp cho chúng ta không bị tai biến mạch máu não, tăng căng thẳng thần kinh, mệt mỏi cảm xúc, khó chịu, sân hận, bực dọc, tức tối. B. Nỗ lực xây dựng hòa hợp và đoàn kết. Tới đâu sống, tiếp xúc với ai, nếu ta không trực tiếp mang lại niềm vui cho họ thì cũng đừng có gián tiếp khích tướng, chọc tức, gây đổ vỡ hạnh phúc ở nơi mà nó đang có mặt. Điều đạo đức thứ tư của người Phật tử gồm có nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự và nói những điều có lợi ích. Cũng có nghĩa là chúng ta nói những điều cần nói. Những điều cần nói chỉ có 4 nội dung đó thôi. Còn những thứ ngoài 4 nội dung vừa nêu, dầu có biết, ta cũng nên giữ yên lặng trong thiền định để không gây phiền tối ai và cũng không tạo ra một sự phiền tối liên lụy nào với ai. Lời thị phi thường làm cho chúng ta kẹt vào những điều tranh chấp, vốn có thể dẫn đến sự mất tình thân, mất tình thương, mất đoàn kết. Nghe đầu này tọc mạch ở đầu kia, nghe chuyện A kể lại cho người B, chắc chắn trước sau gì chúng ta cũng gặp rắc rối hết. Yên lặng như thiền định là một thái độ sống khôn ngoan. Nhờ đó chúng ta không xía vào chuyện của người khác khi không có được yêu cầu. Và khi yêu cầu đó ta thấy là nó không có giá trị gì thì cũng không vì thế mà chúng ta tài lâm can thiệp vào hay là nhảy vào. Lối sống này không phải là ích kỷ, tiêu cực, bi quan, chán chường, mà là chúng ta biết tôn trọng mình và cũng biết tôn trọng tha nhân. C. Thực tập tha thứ và xin lỗi. Tha thứ đó sẽ làm cho tâm con người trở nên cao thượng hơn. Những gãy đổ, gút mắt, quan trái sẽ được khắc phục và vượt qua. Xin lỗi là biết nhận mình có lỗi lầm mà vốn có thể mang đến nỗi khổ trực tiếp hay gián tiếp ở tha nhân. Mỗi khi phát hiện ra mình làm một điều gì đó không đúng, không có gì là quá muộn màng cho một lời xin lỗi. Có thể đang lúc giận quá, tự ái quá, tự trọng quá, ta không đủ bản lĩnh để nói một lời xin lỗi người mà mình đã tạo ra nỗi đau. Khi bình tĩnh lại, mở ra một lời xin lỗi rất chân thành để mong người khác thứ lỗi sẽ giúp cho tình cảm bị rạn nứt có thể được hàn gắn. Xin lỗi không phải hèn nhát mà là dấu hiệu của một đời sống văn hóa và đạo đức. Người có xin lỗi là có bản lãnh, người thứ lỗi là có đại lượng. Hai động tác này sẽ giúp cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Và hãy tập nó như là một thói quen tích cực. 4. Lo sợ tử biệt. Trong tiếng Bali, tử biệt được gọi là Marana. ám chỉ cho tình trạng sanh ly và tử biệt, đang sống mà phải chia lìa, đang thương yêu mà phải chia cắt, đang thuận hòa mà phải cách ly, đang hạnh phúc trong sự sống mà phải vẫy tay chào vĩnh viễn với cuộc đời. Sự tử biệt đó thường để lại sự tiếc nối, lo lắng, sầu bi, khôn nguôi trong phần lớn tâm trạng của mỗi con người. Là Phật tử, ai cũng biết vô thường là một quy luật. Nhưng khi đứng trước sự kiện cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, anh chị em và những người thân thương nhất trong cuộc đời của chúng ta vẫy tay chào với sự sống, tái sanh trong một kiếp khác, tất cả chúng ta hầu như là không nén được nỗi đau, nước mắt dãy giụa, bỏ ăn, mất ngủ, ốm đau, sầu đau. Có nhiều người gần như là chết theo người thân thương mới vừa kết thúc sự sống. Tất cả những nỗi sợ hãi đó là hầu như nó làm cho chúng ta đánh mất hạnh phúc hàng ngày, hàng giờ. Sợ cái chết không làm cho cái chết sống lại. Sợ tử biệt không làm cho trạng thái tử biệt không diễn ra. Cho nên tốt nhất chúng ta hãy nên thực tập những lời Phật dạy sau đây để vượt qua tâm lý sợ hãi tử biệt này. A. Đừng sợ chết trong cô đơn, và đừng quan trọng sự chết cô đơn. Có nhiều người không còn người thân, do đó đang lúc mình hấp hối, một mình đối diện với sự sống, một mình giáp mặt với cuộc đời, và một mình phải tự lo chánh niệm, vì lúc đó không có người nào đến để hộ niệm cho chúng ta. Mong chờ những thứ này chỉ làm cho tâm mình trở nên sợ hãi và bất an thôi. Phải theo tinh thần Phật dạy trong kinh, biết sống một mình là sống trong chánh niệm, làm chủ được các giác quan. Ở hoàn cảnh thuận hay nghịch, chúng ta vẫn có thể tạo cho mình được cơ hội để hưởng được hạnh phúc. Thì khi chúng ta chết trong tuổi già, chết trong cô đơn, chết một mình, hầu như là không dẫn đến những nỗi sợ hãi. Và đây là yếu tố tự hộ niệm rất quan trọng và bình an. B. Không sợ hãi chết trong đau đớn. Phần lớn những cái chết diễn ra từ bệnh tật hoặc tai nạn. Tai nạn thì đau đớn trong vòng vài ba giây cho đến vài ba ngày, nhiều nhất là một hai tháng, rồi cái chết diễn ra. Nếu chúng ta quan trọng quá về sự đau đớn thì cái chết diễn ra một cách sợ hãi hơn, hoàng hoại hơn, bế tắc hơn. Trong phần lớn các kinh tạng Pali, khi đối diện trước một nỗi đau của cơ thể, Đức Phật không yêu cầu chúng ta đọc kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan hay bất kỳ một bài kinh cầu an nào mà hiện nay chúng ta đang sử dụng. Ngài dạy người bị bệnh và đau hãy thực tập quán vô ngã trên thân và ở tâm. Vì thực tập đơn giản như thế này: thân thể này được hình thành bởi đất, nước, gió, lửa, nương vào tinh cha, trứng mẹ mà hình thành, nuôi lớn bởi thực phẩm, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh. Do đó nó phải trở về với tứ đại đất, nước, gió, lửa. Nó không phải là của tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi một cách vĩnh hằng. Đồng thời, đồng lúc ấy chúng ta phải thực tập cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức liên hệ đến thân này, danh dự, tên tuổi, vị thế xã hội. Không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Từ đó các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến tâm được tách ly. Đó là một sự chuyển hóa rất tự nhiên mà không hề có đè nén. Như vậy, khi đau đớn diễn ra trên thân do bệnh, do tai nạn, ta không vì thế mà để cho tâm bị sầu bi, khổ, u não chinh phục và chi phối. Đức Phật chết vì bệnh ở tuổi 80 tại Kushinaga. Ngài rất điềm tĩnh và thản nhiên, như chưa có chuyện gì xảy ra với Ngài. Ngài đã thực tập thiền quán, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến diệt thọ tưởng định, để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và Ngài cũng nhắc nhở chúng ta, đó là phương pháp tốt nhất để khắc phục được các khổ đau về sự tử biệt. Ngày nay thì các Phật tử Tịnh Độ Tông thường sử dụng phương pháp hộ niệm để khắc phục nỗi đau, nhưng đó chỉ là một phương tiện thôi, không phải là tất cả. Thực tập vô ngã là đi vào trọng tâm, đi trực tiếp và có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau một cách dứt điểm. Ở tuổi 80, Đức Phật bị đau quằn quại trên cơ thể do vì ăn phải nấm độc rừng, thường gọi là nấm heo. Thời đó thì chưa có an toàn thực phẩm. Một lão già làng tên là Thuần Đà, vì cảm phục Đức Phật và mới trở thành Phật tử, cho nên với cái nghèo, ông không có đủ tiền để mua thực phẩm ngoài chợ búa, và ông chỉ nhặt các loại nấm heo rừng làm thực phẩm theo kiến thức của ông, dâng cúng cho Đức Phật. Và Đức Phật phán quyết rằng bữa cơm đầu tiên và bữa cơm cuối cùng, ai cúng dường cho Như Lai, người đó có phước báo hơn hết. Vì đó là hai bữa cơm có ý nghĩa rất quan trọng, liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật. Trước khi chết bể nấm heo rừng, Đức Phật vẫn khẳng định như thế để cho người cúng không phải rơi vào cái mặc cảm tội lỗi do vì làm thực phẩm không an toàn mà Như Lai phải rơi vào cái chết. Và cũng nhờ vào lời nói sâu sắc của Đức Phật mà các đệ tử của Ngài đã không thù hằn, ghét tức hay là buồn phiền gì với Thuần Đà, người phát xuất từ một tấm lòng chứ không phải là cố ý. Điều đáng quý hơn cả, trong thời gian những ngày cuối cùng còn lại, Đức Phật đã giảng được bài kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1.000 trang, phẩm Bát Niết Bàn trong kinh Trường Bộ khoảng 50 trang, kinh Di Giáo khoảng 10 mấy trang, đúc kết toàn bộ tinh hoa nền minh triết và triết học của Ngài cho các đệ tử. Và trước khi nhắm mắt, Ngài còn nhắc nhở lại Tứ Diệu Đế, yêu cầu các đệ tử Ngài thừa nhận khổ đau như một hiện thực, không cường điệu quá, không quan trọng quá, không bỏ cuộc, không đầu hàng, để có thể vượt qua nó. Sau đó Ngài khuyên các đệ tử hãy phân tích nguyên nhân tham, sân, si và chấp ngã, hoặc bao gồm 1, 2, 3 hoặc cả 4, tác động trực tiếp hay là gián tiếp, bao gồm mình và người, để từ đó chúng ta không đổ lỗi quy trách nhiệm cho ai ngoài chính bản thân mình, bởi tư duy, ý chí, tự do hành động và các hành động có chủ ý hay vô tình của chúng ta. Thừa nhận Niết Bàn, tức là đỉnh cao nhất của hạnh phúc, là sự thật, để chúng ta không chán trường tuyệt vọng khi phải đối diện quá nhiều với khổ đau. Cuối cùng thực tập bể bát chánh đạo có thể giúp cho chúng ta điều chỉnh nhận thức bằng chánh kiến, chánh tư duy, rồi phát huy đời sống đạo đức, bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn. Cuối cùng là thực tập chuyển hóa, chánh niệm và chánh định. Bất cứ một hành giả nào thực tập trọn vẹn 8 điều vừa nêu sẽ có thể vẫy tay chào với toàn bộ nỗi khổ về niềm đau. Đó là lời Đức Phật khẳng định trong các kinh. Và Ngài nói ai làm được bát chánh đạo là thực hiện được con đường khổ hạnh khó làm nhất. Toàn bộ các pháp môn của Trung Quốc phát triển trong vòng 20 thế kỷ qua, truyền bá và ảnh hưởng tại Việt Nam, bao gồm Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định, tức là hai yếu tố của bát chánh đạo thôi, chứ không phải là tất cả. Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, Thành Thật Tông, vân vân, chỉ là một phần nhỏ cũng của chánh niệm và chánh định thôi. Trình độ trí tuệ của các tổ thì không thể nào bằng với Đức Phật. Do đó theo chúng tôi, thay vì thực tập các pháp môn của các tổ dạy, tốt nhất chúng ta quay trở về với Đức Phật gốc và trải nghiệm tứ diệu đế, quan trọng nhất là bát chánh đạo, để chúng ta có thể giải quyết được rất nhiều các nỗi sợ hãi liên hệ đến tử biệt. Đó là lối ứng xử vừa khôn ngoan và vừa thông minh. Điều năm, lo sợ khổ cảnh. Tiếng Bali gọi là Dukkhati, chỉ chung cho những hoàn cảnh, môi trường, địa điểm, quốc độ hay là cảnh giới mà việc ta có mặt dẫn đến tình trạng chấp nhận quá nhiều các loại khốn khổ và bất hạnh. Do đó làm cho con người lúc nào cũng đeo bám các nỗi lo và sợ. Để thực tập và vượt qua các hoàn cảnh khốn khó thì người thực tập cần phải lưu tâm những điều sau đây. A. Khốn khó là một hoàn cảnh như là một kết quả. Quan điểm này mình sẽ giúp cho con người thấy cái tất cả những nỗi khổ, nỗi khó khăn thực ra chỉ là sự trổ quả của tất cả những nghiệp mà chúng ta gieo trồng, phần lớn là ở kiếp này và một phần nhỏ là ở kiếp quá khứ, hoặc bao gồm cả hai. Thay vì chúng ta lo sợ nó để đào tẩu khỏi nó, tốt nhất là chúng ta hãy điềm tĩnh phân tích đúng và sai, đâu là nguyên nhân trực tiếp và đâu là nguyên nhân gián tiếp của hoàn cảnh khốn khó đó để khắc phục. Ví dụ một người nào đó gần như là bị người ta đánh cắp, giật chọc rất là nhiều. Thay vì đổ thừa cho một kiếp quá khứ nào đó mình đã từng là ăn cắp và giật chọc, theo Đức Phật chúng ta hãy phân tích nguyên nhân hiện tại, lý do tại sao. Có một số trường hợp là do vì có người thích khoe của, có vàng, kim cương, ngọc ngà, châu báu, thích đeo ở những nơi không an toàn, ví dụ như là đang chạy xe Honda, đang đi bộ, tại những địa điểm mà an ninh không được đảm bảo, thì đó là nguyên nhân hiện tại mời gọi sự rắc rối, đó là trộm cắp của những kẻ nghèo, không biết tôn trọng luật pháp và đạo đức. Trong tình huống này hoàn toàn không có mối liên hệ gì đến đời sống quá khứ hết trơn. An ủi rằng kiếp trước tôi giật đồ người khác, kiếp này tôi bị giật lại, không giải quyết được vấn nạn. Nếu tiếp tục mang đồ xịn ở những nơi không an toàn khác thì trong tương lai ta sẽ bị giật và cướp lần thứ hai, hoặc là nhiều lần khác nữa. Còn nếu người nào mang đồ giả, xài đồ dởm để lấy le thì chẳng những bị người ta giật, giật xong rồi còn bị đánh nữa, nói là nghèo mà bà đặt làm le. Nhiều người đã bị như thế. Đó là nhân hiện tại hết. Tác động của môi trường, hoàn cảnh khó khăn là một điều mà chúng ta không thể phủ định. Bằng cùng sanh đạo tặc là một những nguyên nhân dẫn đến các rối loạn xã hội và bất ổn trong đời sống. Cho nên khi mình sống với những cái môi trường như thế thì tốt nhất là chúng ta phải cẩn trọng về những gì chúng ta có. Ấn Độ giống Trung Quốc ở chỗ các đại gia tỷ phú sống rất bình dân, trong nhà thì vàng, kim cương, tiền đầy tủ. Bên ngoài nhà đó thì cất rất là sơ sài và bình dân, để đánh lạc hướng mọi người, làm cho người khác không nghĩ rằng họ là những người giàu có, cho nên họ sống bình an vô sự. Phương Tây ngày nay khích lệ có tài sản đừng nên cất chứa ở nhà, mà hãy gỡ vào các ngân hàng. Gỡ ngân hàng ở nước ngoài thì không có lãi, phần lớn chỉ có khoảng 1-1.5% cho một năm thôi, có chiếu lệ thôi, chủ yếu là để an toàn chứ không phải là để lấy lãi như ở Việt Nam và những nền kinh tế bất ổn. Do đó hãy xem hoàn cảnh khốn khó phần lớn có mặt ở hiện tại, nhờ đó chúng ta khắc phục được các hậu quả tương tự trong tương lai. B. Biết vươn lên trong các hoàn cảnh không thích hợp. Mỗi một đời người đó thường sống gắn kết với một giai đoạn lịch sử. Những giai đoạn lịch sử nào chiến tranh liên miên, chính thể bất ổn, thay đổi từ tổng thống, thủ tướng, tức là chính thể này với chính thể khác, thì hầu như là các việc đầu tư về kinh tế, giáo dục, văn hóa và nhiều phương diện khác trở nên hoàn toàn bất ổn. Những người thay thế cầm cân đế mực ở giai đoạn sau mà có tâm ác và tâm chuyên chế sẽ có thể phủ định các chính sách và luật lệ do các vị tiền nhiệm đặt ra. Nếu lỡ mà sống vào các hoàn cảnh như vậy thì hầu như là các đầu tư chúng ta trở thành là công cốc hay là công giả tràng. Từ năm 2008 cho đến 2012, Thái Lan đã thay đổi 3-4 đời thủ tướng, chuyện hiếm có trong lịch sử của nhân loại. Và tại nước này đã làm cho phần lớn các nhà đầu tư lớn của quốc tế rời khỏi Thái Lan, và cũng nhờ cái lận đận đó mà nước Việt Nam hứng lấy được nhiều đầu tư của ngoại quốc hơn. Cái khổ đau và bất ổn của một giai đoạn lịch sử đối với một người hay một cộng đồng hay một quốc gia sẽ làm cái cơ hội cho những con người khác, cộng đồng khác, quốc gia khác hưởng được lợi. Nhân khởi, duyên khởi là thế. Cho nên khi sống trong các hoàn cảnh không thích hợp đó, thì chúng ta phải có kiến thức về chính trị và kinh tế để biết là lúc nào nên đầu tư và lúc nào không nên đầu tư, nhờ đó chúng ta an toàn. Vào những năm 2002 cho đến 2006, thị trường bất động sản ở Việt Nam lên cao. Rất nhiều người đã bỏ hết nghề tay phải của mình trở thành những người kinh doanh bất động sản. Đùng một cái, thị trường bất động sản của Hoa Kỳ bị sụp đổ, dẫn đến phá vỡ toàn bộ hệ thống chứng khoán ở tại Hoa Kỳ, làm cho nền kinh tế số 1 của thế giới bị ngừng trệ, tác động trực tiếp đến nền kinh tế của toàn cầu. Những nhà đầu tư bất động sản tại Việt Nam lãnh đủ. Có nhiều người đang làm nghề thủy hải sản, mà theo kinh dịch đó, nó thuộc về thủy. Chạy qua bất động sản, mà theo kinh dịch nó thuộc về thổ. Thủy và thổ theo ngũ hành là tương khắc 100%. Chỗ nào mưa nhiều, lục lội nhiều, đất bị tan vỡ. Như vậy, đang từ sở trường ta đầu tư vào một lĩnh vực tay trái, mà vốn lĩnh vực này nó ngược hoàn toàn với cái sở trường chúng ta, cho nên trước sau gì những người đầu tư như thế cũng bị vỡ nợ. Hàng chục các nhà đầu tư thủy sản đổ dồn tiền vào trong bất động sản đã phải phá sản, có kẻ phải ngồi tù, có kẻ phải trốn nợ bằng cách đi ra nước ngoài biệt tích giang hồ, có kẻ bị tai biến mạch máu não và nhiều bất ổn xã hội khác. Cũng trong thời gian qua, nhiều người đầu tư vào cái ngành bất động sản mà gốc của họ là kim hoàng. Kim hoàng thuộc về mạng thủy, bất động sản thuộc về mạng thổ. Hai cái này nó khác nhau 100%. Sau thời gian đầu tư, bây giờ phần lớn là trắng tay. Hầu như là trong vòng 5 năm qua, 70-80% các nhà kim hoàng tại Việt Nam đã vỡ nợ. Đó là vì chúng ta không có kiến thức về kinh tế, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh mà cái thời điểm đóng vai trò rất quan trọng. Các bạn hàng á, thì họ thường giao du với quý bà thuộc về vợ hoặc là con gái của các quan chức lớn trong chính phủ. Quan chức lớn trong chính phủ thì thường nắm được chính sách. Chính sách thì thường được quy hoạch trước 5 đến 10 năm. Khu vực nào sẽ trở thành là đô thị hóa, được quy hoạch, thì con cháu của họ thường đầu tư mua vào những cái khoản đó trước. Đến lúc quy hoạch được mở ra, họ chỉ cần bán ra thôi, từ một người không có tiền trở thành là các triệu phú tỷ phú như trê thôi. Cho nên nắm được các cái mối quan hệ đó, biết đầu tư đúng, thì một người đang trở thành trắng tay bỗng dưng trở thành một người làm giàu. Đó là biết lợi dụng vào điều kiện lịch sử, các cái môi trường hoàn cảnh mà đầu tư. Từ năm 1975 cho đến năm 1980, hầu như là 5 năm đó người ta bỏ người, xin lỗi, bỏ đất, bỏ tài sản mà chạy lấy người. Vào những năm này mà nếu ai biết khôn, mua đất giá vào thời điểm đó một mẫu chưa được 1/3 chỉ vàng, thì bây giờ trở thành là đại tỷ phú hết rồi, thế giá rẻ mạt đó. Bây giờ bán lại một tấc đất một tấc vàng. Dân gian Việt Nam đã nói từ ngàn xưa, nhưng mà người ta đâu ngờ vậy về sau năm 75 ai cũng nghèo hết. Đầu tư để làm gì? Và những người đầu tư đó bây giờ trở thành là các đại tỷ phú cả. Những tỷ phú mới tại Việt Nam phần lớn là tuổi từ 30 cho đến 50 thôi. Trong số 500 người giàu nhất nước Việt Nam được công bố, hầu như tuổi 30 cho đến 40 là chiếm đại đa số. Họ sống sau cái thời kỳ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải là giàu từ trước năm 75. Đang khi những người giàu sang trước năm 75 trở thành trắng tay, bởi vì sự thay đổi điều kiện lịch sử, hoàn cảnh mới. Mà nếu như họ sống bởi cái danh, cái tự trọng và tự ái, thì rất dễ dàng bị khựng lại một chỗ. Đang khi những người mới bắt đầu đầu tư, họ chẳng có cái gì để sợ bị mất, cho nên họ ráng sức mà làm. Kết quả là sau một thời gian gặp thuận duyên bởi điều kiện lịch sử, họ trở thành những người giàu mới. Phải nắm được những kiến thức duyên khể về những điều vừa nêu thì có thể trở thành là những người làm giàu được. Sự kiện bắt ông bầu Nguyễn Đức Kiên, một trong những người đã thành lập ngân hàng ACB và có cổ phần trong một số ngân hàng khác, đã dẫn đến tình trạng trong vòng 3 ngày thị trường chứng khoán Việt Nam mất đi 7.000 tỷ Mỹ Kim. Chuyện đó là chưa từng có trong lịch sử kinh tế Việt Nam. Một khủng hoảng cực kỳ lớn. Đó là do vì cái tác động lây lan sợ hãi về tâm lý thôi. Nó liên hệ đến thời cuộc, đó là cái thời điểm bị bắt. Người ta nghĩ rằng ông này bị bắt thì toàn bộ ngân hàng ACB sẽ bị sụp đổ, cho nên đua nhau mà rút tiền ra. Ngân hàng cũng muốn chết, chết đứng, nhưng mà nhờ ngân hàng nhà nước hỗ trợ vốn, cho nên ngân hàng này vẫn sống. Vì nhà nước chưa cho chết thì nó không thể nào chết được. Hãy hiểu quy luật là thế. Ngay thời điểm ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, nếu ai quen làm kinh tế thì hãy mua thật nhiều vàng và bán ra trong vòng 2-3 ngày thôi, sau đó bán lại sẽ trở thành tỷ phú rất nhanh. Cái tâm lý làm cho người ta phải mua vàng vào. 1-2 ngày sau thì giá nó lên đến tột độ, đến ngày thứ 4, thứ 5 nó khựng giá lại, sau đó nó bị tuột giá trở lại khi các chính sách mới được ban hành. Cho nên cũng trong những ngày đó, có nhiều người từ tỷ phú trở thành triệu phú, từ triệu phú trở thành bình dân, từ bình dân trở thành trắng tay. Có nhiều người đang từ bình dân trở thành giàu là nhờ vào cái này. Cho nên ai có bà con với cái ngành công an, nhất là những người quyết định bắt các nhân vật lớn trong xã hội, mà vốn cái ảnh hưởng tiền tệ và tài chính của họ là rất lớn, trong một quốc gia thì sẽ trở thành những người giàu rất nhanh bởi cái việc chốt lấy thời cơ đó. Thay vì sợ hãi chỉ làm cho chúng ta khổ thôi, có kiến thức về thời cuộc, về các thời điểm thuận lợi và không thuận lợi, chúng ta sẽ tránh được những thứ không cần thiết. Ai chơi chứng khoán thì cũng phải có kiến thức này. Chứng khoán là một canh bạc mà độ giãn nở của nó còn hơn là cái bong bóng. Lòng tham là lực đẩy hơi cho sự giãn nở bong bóng chứng khoán được gia tăng. Khi giá sàn mà lên quá cao, ai mà mua ngay thời điểm đó là vỡ nợ thôi. Vì không thể nào bán giá cao hơn để lời, mà chỉ cần có một biến động nhỏ về kinh tế thì toàn bộ giá sẽ bị tuột xuống có thể là 50%. Thế như vậy, chỉ trong vòng 1 cho đến 2 ngày, một khối tài sản lớn sẽ trở thành còn một phần nữa. Mà nếu tiếp tục tiết tiền, không dám bán ra, thì trong vòng vài ngày tới trở thành trắng tay là chuyện thường. Cho nên là kiến thức về thời cuộc bao giờ phải gắn liền với kiến thức về chính trị. Bởi vì sự phát biểu của các nhân vật lãnh đạo quốc gia quyết định chính sách mới khi một quốc gia hoặc một liên minh các quốc gia đang rơi vào các khủng hoảng. B. Không sợ hãi các hoàn cảnh khó khăn. Khó khăn là một hiện thực và không bao giờ sẽ đeo bám chúng ta suốt cả một đời này. Không có số phận an bài. Thưa Đức Phật, mọi thứ rồi phải trôi qua, giống như gió thoảng mây bay. Ban đêm sẽ được kết thúc bằng sự có mặt của ban ngày. Bóng tối sẽ kết thúc bằng sự có mặt của mặt trời. Sau cơn mưa, trời sẽ lại tiếp tục sáng. Đó là quy luật thôi. Phải có nhận thức quy luật này, chúng ta mới thoát ra khỏi nỗi sợ hãi do ám ảnh khi chúng ta sống bị chìm vào sự ba chìm bảy nổi và tám lên đên quá nhiều, quá lâu, quá dài. Nelson Mandela, một nhà chính trị lỗi lạc của nước Nam Phi, đã có hơn 1/3 đời người nằm ở trong tù này. Ông là tù nhân gần như là chính trị dài nhất của thế giới. 28 năm ngồi gỡ là trong tù. Cuộc đời của ông gắn kết với những thất bại, mà đăng ký lý tưởng của ông là phục vụ cho quần sinh, cho đất nước của ông. Chứng kiến cái cảnh phân biệt đối xử con người dựa trên màu da, mà dân da trắng, đặc biệt là nước Anh, đã chà đạp nhân phẩm của những người da đen ở Nam Phi, Nelson Mandela đã dấy khởi phong trào đấu tranh bất bạo động để dẫn đến việc xóa bỏ chủ nghĩa apartheid. Sau đó không thành công, ông bắt đầu dấy khởi những cuộc chiến tranh, những cuộc khởi nghĩa, và kết quả là bị bắt. Đến năm thứ 28, khi phong trào đấu tranh bất bạo động đã lên cao tại nước Nam Phi, đồng thời ở bên Ấn Độ, Mahatma Gandhi đã chủ trương bất bạo động, đòi độc lập chủ quyền từ Anh, mà thế giới này đã bắt đầu lên tiếng ủng hộ cho các quốc gia bị các cường quốc thôn tính, xâm lăng và làm thuộc địa, buộc phải rút khỏi những nước mà mình trước đây đã từng xâm chiếm, trả độc lập chủ quyền 100% lại cho các quốc gia đó. Cái ngày Nelson Mandela ra tù, các đài truyền thông lớn trên thế giới này quay truyền hình trực tiếp. Chưa từng có một cuộc ra tù nào được quay trực tiếp bởi các hãng truyền thông lớn như của Mandela. Đó là một danh dự. Sau đó ông trở thành tổng thống được dân bầu sau thời kỳ anh trị, từ một kẻ tử tù trở thành một tổng thống, đó là một cái danh dự lớn. Và công việc của ông là gì? Không hề sợ các khó khăn. Đến tuổi 75 ông mới làm tổng thống của nước này. Đang khi ở cái quốc gia tiên tiến đó, ở tuổi 65 người ta đã về hưu rồi, mà ông vẫn không sờn lòng nản chí, chờ một cái cơ hội đến để vượt qua tất cả những gian khó mà mình đã trải qua trong suốt gần như là hơn 1/3 của kiếp người. Đó là chuyện hiếm có. Này Nelson Mandela đã được 92 tuổi, sống rất thọ, rất khỏe. Và phần lớn ai sống trong tù cũng đều có tuổi thọ cả. Nếu không bị tra tấn đánh đập thì người sống trong tù sống thọ là do vì tiêu thụ ít, ngủ nghỉ ít cho nên sống dài. Còn ai ăn nhiều, ngủ nhiều, hưởng thụ nhiều sẽ bị chết yểu. Đây là điều mà Đức Phật đã khẳng định trong các kinh này. Vì đó phải có niềm tin về những điều đúng sẽ trổ quả trong tương lai, chúng ta sẽ không thất vọng và chìm vào nỗi khổ niềm đau. Tất cả rồi sẽ có những phần thưởng rất xứng đáng. Sau khi các chương khổ đau đã được kết thúc và thuộc về quá khứ rồi, thì hiện tại sẽ mở ra các trang mới và chương mới của hạnh phúc. Lời Phật dạy giúp cho chúng ta tin được điều này. Hạnh phúc theo Đức Phật là có mặt ở hiện tại. Hạnh phúc không gắn kết gì với quá khứ. Hạnh phúc cũng không có mặt trong tương lai, vì tương lai là cái chưa đến. Cho nên hãy đầu tư đạo đức, nhân cách, kiến thức, việc làm lành và những nỗ lực chân chính ở hiện tại, để chúng ta biến các ước mơ trở thành các hiện thực. Tương lai tuần tự trôi qua để trở thành hiện tại. Và hiện thực á, chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không có mặt của hôm qua, tháng trước, năm trước, kiếp trước, mà hạnh phúc có mặt ở bây giờ và tại đây thôi. Do đó đừng để nỗi ám ảnh quá khứ làm cho chúng ta phải sống trong sợ hãi. Chị em phụ nữ mỗi khi gặp một nỗi khổ niềm đau thì thường bị nỗi ám ảnh đeo bám. Và khi để cho nỗi ám ảnh đeo bám thì sợ hãi nó quấn quýt bên mình không tách rời được. Cho nên phải nỗ lực vượt qua. Nói tóm lại, theo Đức Phật, bất kỳ một nỗi sợ hãi nào có mặt liên hệ đến kinh tế, thị phi, thiếu đoàn kết, tử biệt và hoàn cảnh khó khăn, bao gồm những biến cố về chính trị và lịch sử, sẽ không thể nào làm cho chúng ta sống được an vui hạnh phúc ở hiện tại. Người có thực tập các pháp môn Phật dạy đó sẽ biết trải nghiệm chuyển hóa thân và tâm. Thực tập thiền là phương pháp ngắn nhất để giúp cho chúng ta trở nên điềm tĩnh và bình an. Nỗi lo chỉ làm cho con người trở nên cuống cuồng hơn, mệt mỏi hơn, căng thẳng hơn và gặp nhiều tai biến trong cuộc đời hơn. Kẻ điềm tĩnh là làm chủ được chính mình, có chiều sâu, có kiến thức, vững vàng, an tâm để tìm ra các giải pháp nhằm giải quyết tất cả các vấn nạn mà mình đang đối diện. Thay vì chạy vại, cầu gạnh, thiện tri trước bên ngoài, hay là gửi gắm tâm hồn cho các thượng đế và thần linh, theo Đức Phật, người có tu học hãy quay về chính mình để trải nghiệm thiền, hít thở không khí trong lành thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an. Chúng ta sẽ tuần tự tìm ra được giải pháp. Mọi vấn nạn đều có giải pháp của nó hết. Đang khi bị cuốn cuồng, chúng ta bị ức chế tâm lý, ức chế thần kinh, cho nên không tìm ra, không nhận diện ra. Thiền gồm có hai cách thức thực tập. Cách một là quán tưởng thân như là một chức năng tổ hợp, như là một chiếc xe, cho nên chúng ta không đi đọt nó và đồng thời cũng không biến nó làm thượng đế, cho nên ta vượt qua được tất cả những nỗi khổ niềm đau do chấp thân. Đối với cảm giác, tâm tư và những ý niệm trong tâm đó, thì việc quán tưởng rằng là chúng do nhân duyên hình thành, cho nên thay vì sợ hãi chúng, chúng ta hãy khắc phục các hoàn cảnh và nhân duyên xấu để cho dòng cảm xúc bao giờ cũng là tích cực, tâm bao giờ cũng hướng về cái sự chí thiện, và các ý niệm trong tâm đó, không hề có mặt, để chúng ta sống trọn vẹn với giây phút hiện tại này. Nhờ đó ta vượt qua hết tất cả các nỗi khổ. Thì vừa nêu được gọi là tứ niệm xứ, làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm và làm chủ các ý niệm trong tâm, là nghệ thuật rất ngắn để giúp cho chúng ta có hạnh phúc lâu dài. Phương pháp thiền thứ hai là đang khi ngồi thiền hoặc là thiền hành thì hãy giữ tâm chân không, không để tâm bị vướng kẹt vào hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai. Không để tâm bị chi phối bởi sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Không để tâm bị kẹt vào tham, sân, si và cố chấp. Hành giả từng bước vẫy tay chào với toàn bộ các nỗi khổ về niềm đau. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là nghệ thuật thiền. Như vậy đang lúc ngồi thiền, hành giả đừng để cho những lời cầu nguyện, ước nguyện, thiện nguyện tác động, xen lẫn, can thiệp trong tâm của mình. Sau khi thời ngồi thiền kết thúc, các vị có thể hồi hướng công đức cho cha mẹ, ông bà và tất cả chúng sinh. Còn đang lúc ngồi thiền thì hãy để cho tâm được thư giãn, mọi căng thẳng được rũ bỏ, mọi chấp trước được tan biến, hành giả trở nên hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn. Loại thực tập thiền thứ hai là rất cần thiết. Đang khi thực tập thiền thứ nhất là giúp cho những người nào bị vướng chấp quá nhiều có thể từng bước rũ bỏ được các chấp trước mà phần lớn hoặc gắn kết với thân, hoặc gắn kết với tâm, hoặc gắn kết cả hai. Hai phương pháp thực tập thiền này là hỗ trợ cho nhau. Loại thứ ba là tu tập hoặc thiền chỉ hoặc thiền quán. Thiền chỉ là dừng lắng tất cả các nghiệp dân sân, nghiệp giao tế, nghiệp hưởng thụ, nghiệp tương tác để quay lại chính mình. Nhờ đó chúng ta mới rũ bỏ được các nỗi khổ và niềm đau. Chỉ là buông, là dứt, là xả, là không chấp. Thiền quán là một nghệ thuật dùng trí tuệ với các đối tượng tâm linh, mà việc gắn tâm mình trên các đối tượng đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các loại chấp trước để có được bình an thật sự. Thiền quán là một nghệ thuật thay thế. Khi tâm đang vui với một đối tượng tâm linh có giá trị tích cực, đồng lúc ấy tâm không còn có thời gian và điều kiện để bám víu vào bất kỳ một đối tượng nào. Đây là cách giải phóng nỗi khổ niềm đau một cách nhẹ nhàng. Phương pháp niệm Phật đúng với kinh A Di Đà, nhất tâm bất loạn, cũng chính là một loại ngồi thiền, mà ở đây tính là thiền quán. Và có một số tình huống lại là thiền chỉ, tức là nhờ ngồi niệm Phật chúng ta dừng hết các nghiệp lăng xăng, tâm lăng xăng, lời nói lăng xăng, nên tâm ta trở nên định. Nhờ đó ánh sáng vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà trở nên là tương thông được với ánh sáng trí tuệ vốn sẵn có trong chúng ta, như là Đức Phật ngủ quên đang được đánh thức. Ngồi niệm Phật như vừa nêu sẽ giúp cho hành giả phát huy được năng lượng chánh niệm và trí tuệ, cũng giống y hệt như là thiền. Trải nghiệm được chánh niệm trong niệm Phật và trong thiền như vừa nêu, toàn bộ các nỗi sợ hãi, dầu liên hệ đến thân hay là tâm, hoàn cảnh, điều kiện, rồi kinh tế, lối sống, các mối quan hệ xã hội sẽ được tan biến. Ai mà sống được như thế thì rất là được hạnh phúc và bình an. Còn sợ quá nhiều á, không thể nào có được hạnh phúc. Đó là năm nỗi sợ hãi quan trọng mà theo Đức Phật, ai làm chủ được sẽ có thể chiến thắng được các nỗi sợ hãi thông thường còn lại, bao gồm là sợ thất tình, sợ xấu xí, sợ bị bỏ rơi. Rất kinh mong các quý Phật tử thực tập để ta có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc an vui bây giờ và tại đây. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.